mình có tu thì cũng có nạn, mà cái nạn mình ít, không có nạn, cứ chữa được. Còn mình không có tu, cái nạn một cái tích tắc chết liền, hay là một cái nạn xảy ra tiêu không còn một đồng xu mới chết. Đó. Còn người có tu nó có nạn, bệnh ít ngày hay bị lật giặt đồ đó, lật giặt chút vậy thôi, không có sao. Thì cái người có tu quan trọng lắm, đỡ lắm.
Cho nên cái phương pháp niệm Phật là cái chuyện cuốn băng ai là sáng nghe ăn giàu phải nghe cái này là để cho nó hiểu, cho nó hiểu tự mình hiểu, mở ra tất cả mọi người độc lập tiến hóa hết. Đừng có lấy quyền cha ép con, quyền anh ép em không được trong cái xây dựng lúc đầu. Cho nên đứa nít nào lớn cũng có tự ái hết. Nhớ ép nó một lần là nó giận, nó giấu luôn và nó làm bậy. Nó coi cái chết tầm thường, thà là chết thì tôi cũng chịu thua mấy người, mà nó đâu có biết công ơn cha mẹ nó. Nó đâu có bị trường đời bày xéo, nó đâu có chồng con gì mà nó thức tâm, nó thấy cha nó là đứng. Nên là để cho đời dạy nó là vậy, cứ việc để nó không sao. Nó muốn lấy ai nó lấy, rồi đụng một cái nó đi khương cha. Chứ đừng có nói nhà tôi gia giáo mày không được lấy nghỉ, mày không được lấy cà già. Đem về đánh con nó là chết, bởi vì duyên nghiệp của nó không phải là Việt Nam. Nhiều khi nó thích học với Mỹ, thích học với chạy già cũng phải bằng lòng cho nó học cái bài đó để nó tiến, để hiểu cho nó.
Đừng có nói tôi tu rồi tôi hết an nản. Cho nên chúng ta nên tự xây dựng càng sớm càng tốt. Mỗi người, mỗi ý thức và chịu thực hành để đi đến kết quả. Đường đi đến kết quả nó phải qua những thử thách, những bài học của cơ thể, cơ tạng, đó là bệnh hoạn. Trong bệnh hoạn đó là các bạn được một cái nạn, mà sau cái nạn đó là các bạn được thành nghệ. Mà mỗi người nào cũng phải qua cái nạn đó. Đừng có nói tôi tu rồi tôi hết, không. Tôi tu, đáng lẽ tôi phải bị què giò, nhưng mà tôi lại phải lầm bệnh. Mà cái bệnh đó, nó được xây dựng cái mức tiên hoa của Phật học. Để tránh những cái tai nạn khủng khiếp. Nhờ gì? Nhờ sự xây dựng tu hành của chính tôi. Tôi mới không có tham gia vào những sự động loạn. Không cần thiết. Thì sự cần thiết nó sẽ về với tôi đúng lúc.
Tu vô vi, tại sao cứ gặp nhiều tai nạn không ngờ tới? Bích tu là phải tiến, thi tiến là phải đụng. Mình giải nghiệp mà, bỏ lần lần. Gặp nạn khi nào mình thấy quyết tâm. Người ta tu lo ăn chay tu mà bị người này chửi, người kia chửi. Chúng ta thấy là chúng ta phải trở về lãnh vực thanh tịnh. Người tu không có ý đồ giết hại ai, chỉ bằng lòng trở về với thanh tịnh thì tự nhiên nó sẽ an nhiên, tốt đẹp. Nhưng mà cảnh đời kích động và phản động phải có. Chúng ta là phần hồn xác nhận rất phương diễn. Dần nhập trong sát này không khác gì với chiến. Mà chúng ta voi đi lên thì thế nào không phải được. Không nhiều gì ít phải tai nạn. Nhưng mà vì cái trí tu thì từ cái nạn quy định cái nạn nặng trở nên cái nạn nhẹ. Cái căng nặng phải trở nên căng nhẹ. Tu đúng mức pháp luân thường chuyển đúng thì căng nặng phải trở nên căng nhẹ.
Xin ông Tám cho tôi biết qua những cái tai nạn vừa rồi, cho nên nhiều cái nó dồn dập trên con đường mà tu tiến của tôi đó, nó bị gãy. Gãy ở cái chỗ là trong những cái lúc mà bệnh quá, bị tai nạn quá, rồi cái đường công phu nó không có được liên tục, niệm Phật không được liên tục, và việc tai lạc nó cũng không có giữ giới cho đúng. Vậy thì những cái mà nó xảy ra cho tôi như vậy có phải là tôi trả nghiệp rồi không? đó là tới lúc anh phải bị dội. Tất cả mọi người chúng sanh ở thế gian đều có bị nạn hết thảy. Mà anh muốn bước qua con đường tu cũng phải bị dội nữa. Cũng phải bị dội nữa. Còn anh tu về pháp lý ấy, thì không có vấn đề chay mặn. Nghĩa là trong tâm anh hướng thượng, trong tâm anh muốn giải thoát về phần hồn, thì anh thực hành cái pháp và anh thích cái nguyên khí của trời Phật là anh đã ăn chay rồi đó. Đó là lương thực của trời. Nếu không có nguyên khí thì anh không thể sống được. Thấy không? Cái tai nạn nhất là không biết giá trị nguyên khí của trời Phật. Đó là tai nạn. Còn cái này, ngày nay anh biết hết. Anh cứ làm công chuyện đó, nó sẽ mở tiếng. Rồi sau này có cái nạn tới, nhưng chút ít thôi, không có nhiều. Còn nếu anh không làm, nó sẽ nhiều nữa. Vậy tại sao? Anh chỉ nuôi cái trượt nhiều hơn cái thanh. Mà nếu anh tu thiền về vô vi là đương nhiên anh nuôi cái thanh nhiều hơn cái trượt. Mỗi ngày anh chỉ lo công phu, lo hít thở, lo giải tỏa, thanh lọc cái đám rác. Đây là rác, anh cứ nghĩ rác. Và anh niệm Phật. Vì cái nước miếng của anh nó càng ngày càng keo ngọt lại. Thì lúc đó anh thấy cái tâm thức anh nó an. Không có cái gì kêu bằng nạn hết. Ở thế gian này, nếu mình nuôi được cái dũng khí không có nạn. Mà mình yếu hèn thì mình thấy có nạn. Không nên yếu hèn, phải nuôi dũng khí. Thực tâm thực lòng với chính mình và không có tin cái chuyện ở bên ngoài. Tin được khả năng mình đang tiến tới giải thoát. Và mình nên họ được hỗ trợ bởi cả các cùng. Cả chúng sanh đang lo lắng cho mình, áo mặc cùng. Là thế vinh quang, sung sướng. Cứ hít thở để trở về với nguyên năng sẵn có của chúng mình. Thì cái gì đó. Và mà anh còn nuôi cái tánh trần tiểu ta nghe này kia nọ là nó trượt thôi. Nó chỉ thúc đẩy anh cái chỗ giận hờn buồn tủi. Còn cái này anh thấy rằng tôi may lắm. Bây giờ tôi được biết đạo và tôi được tận hưởng trực tiếp nguyên khí của trời Phật. Mà hồi nào giờ tôi không biết. Tôi đã hưởng mà tôi phung phí. Mà ngày nay tôi không còn sự phung phí nữa. Thì tự nhiên nó hồi sinh. Nó hồi sinh thì tai nạn nó cũng đến. Đèn nó sáng rồi con ma đó cũng đến. Trước là ma đẹp gì đó. Nào. Cho nên nhiều người cũng có ma đi lẫn vẫn bên theo nó mà đâu cũng biết. Mình làm thanh rồi, cái đèn mình làm, đèn lòng mình sáng thì tất cả nó hơi vàng. Còn gì thắc mắc nữa?
Không, không phải Thượng Đế muốn, chính người đó muốn. Tôi nên bắt nguồn gốc từ đầu, khi Thượng Đế cho anh giáng lâm xuống thế gian, thì đã sắp đặt cho anh cái cơ cấu. Mà anh làm quá thái, anh ở ác, thấy không? Anh không hướng thiện, thì tự nhiên một ngày nào nó giảm thọ anh. Còn cái Thượng Đế sử dụng anh á, có. Khi mà con người anh thiện tâm, có Phật tâm rồi, Thượng Đế cho anh chết. Để thử thách anh, có sợ chết không? Rồi cho anh sống lại. Đó, rồi để sử gì? Sử dụng cái dũng của anh. Mà khi mà anh nắm được cái dũng rồi, Thượng Đế mới phong một chút điển dùng anh. Nói về chân lý để độ chúng sanh. Vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc anh cũng phải làm. Anh cũng vận vận dụng cái sáng sáng rốt của anh. Để hội nhập với Thượng Đế mới làm việc được. Đó. Còn Thượng Đế chỉ chiếu cũng như cái đèn. Chiếu chút xíu cho mình thôi.
Thưa Thầy, sau khi con đã quyết định tu theo phương pháp vô vi này. Thì con cảm thấy rằng là một tháng sau là con đã thấy bị một cái tai nạn nữa. Đối với người nhắc nhìn biết con mắt người đời là một cái tai nạn. Và bốn tháng sau con bị một cái nữa. Thì đó là cái sự thử thách của bề trên hay là cái gì đó xin
thử. Bởi vì anh đi tắt. Thay vì cuộc đời của anh đi vòng mà anh đi thẳng. Thế nào anh phải đụng cái này chứ. Mình muốn đi tắt mà. Đi tắt thì mình phải đụng. Mà đụng á thì mình mới đạt được, mình mới thấy rõ cái dũng khí của chính mình. Không thay đổi. Không nào đúng. Trước nhập cảnh, thì tự nhiên tôi trở về thanh tịnh, trong lúc động. Nghịch là động như vậy, nhưng mà tôi đi tìm tỉnh thì tôi đâu có sợ động. Thì anh qua được nhiều cái, thì anh đi tắt sớm hơn, đi đường tắt mà. Còn những đường mà họ phải sẵn dài như vậy anh đi, thấy nó đâu có bị đụng, có gai gì đâu.
Nhưng mà cái đường mà anh đi tắt thì anh phải đạp trúng ra, gỡ ra anh đi nữa. Mấy lần cũng vậy thôi, không có ăn chung gì hết. Đi. Thế gian còn mang xác, còn mang xác nó còn mang nạn. Thì nào bỏ xác nó mới hết nạn. Tôi nói vậy cho anh chứ.
Tại con thấy con tìm biết cái gì con cũng gặp cái khổ, cái khó khăn trước đó.
Là đi đường tắt, đi đúng đường. Nhưng mà cái đó cái nghịch cảnh là nó độ cho anh tiến nhanh hơn. Chắc chắn là tiến nhanh hơn. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là tiến nhanh như vậy. Cái tu về pháp lý vô vi thì nó không có sợ nghịch cảnh. Liên quan làm ăn mà sợ gì. Thấy không? Không nhờ nghịch cảnh làm sao anh tiến qua được. Mà từ đây anh tu tới lúc anh thành đạo, anh gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh là anh sẽ cứu độ biết bao nhiêu người ta. Lý thuyết anh vững vàng biết bao nhiêu. Chính anh đã qua và thấy và xét và làm được. Thành đạo. Anh thấy chưa? À, cái đó là một quả quý của chúng sanh. Còn anh đi đến tu nghĩa là thuận buồm xuôi gió êm à há như làm chuyện nào tôi mới thành đạo. Tôi phải lột trần những cái gì trở ngại từ tiền kiếp tới bây giờ của tôi mới tiến hóa tới cái pháp như ý của tôi.
Kính thầy, con có một lần bị tai nạn bất tỉnh và thấy mình đang ở trên cao nhìn xuống, thấy mọi người đang ở vùng sáng vu quanh. Bỗng nhiên bị một sức mạnh đẩy mạnh, con rơi vào trong một vùng đen với vận tốc thật nhanh và tỉnh lại. Xin thầy giải thích cho con rõ.
Đó là mấy xác nhận ta là ánh sáng, bị giam trong cái thể xác tối tăm này của những cái tham tổ. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu được cái điểm năng tu học để mở ra, chúng ta mới thấy rõ, trở về cái thực chất của ánh sáng. Cho nên trong sách ông sư cũng có nói, nhắm con mắt, thấy ánh sáng, thấy bồ đề châu xuất ra, thấy thần hồn tiến hóa. Đó là chúng ta có bằng chứng kẻ đi trước, chúng ta là người đi sau. Chỉ bây giờ còn bị những cái tai nạn mà thấy cái xác đi ra khỏi cái thể xác đó, thì tu vô vi là đúng rồi. Tại hỗ trợ cho thể xác nó có đường lối, có ngõ ngách để đi ra, để xuất khỏi cái thể xác rõ ràng. Thì ta nên ra tu để ta đi. Thay vì cứ lặng lặng ở thế gian mà không biết mình là ai, liên cho nó bóng tối làm sao thấy được. Là cái sáng này là bóng tối. Bởi vì chúng ta tu cho cái con thân chúng ta sáng rồi, thì chúng ta mới xác nhận rõ kim thân là phật hồn.
Thưa thầy, năm 32 tuổi, con bị tai nạn xe hơi, rồi con được cơ hội sống sót và học thầy và đi bằng chiếc xe. Đó thì anh ta hỏi là có gì lý do nào anh ta được thoát chết?
Thoát chết kiếp phước còn lại, kiếp phước của kiếp này còn lại mới là thoát chết. Mà thoát chết rồi mình thấy cái sự nguy hiểm, mà khi thấy sự nguy hiểm là cảm mình tâm mà mau. Cho nên chỉ có cái khổ mới là không phải chết, mà phải sai. Có thể chết. Mà nhờ cái hồn có tu nhân tính đức các người được cứu ngày hôm nay và được nên đại nghĩa. Cho nên có duyên đến đây và có cái pháp văn minh không phải cho người Việt Nam, tất cả thế giới mọi người cũng có thể tu thiền để tự thức cảm thức hồn là chủ của sản. Cho nên cái phương pháp này tự thay lập để mình thấy rõ cái pháp hồn của mình là bất diệt. Thì lúc đó anh vui và anh chấp nhận cái gì xảy ra mà không có lo nữa. Thì khi mà mình chấp nhận rồi thì phần hồn mình được thăng hoa, được thanh nhẹ và không bị kẹt bất cứ một chuyện gì nghi ngờ sự sống chết nữa. Sống thì học hỏi và chết cũng học hỏi. Thế nên không có cái sự sinh tử thăm dò anh nữa.
Có một cuộc băng ông Tám nói, người lái xe không minh mẫn bị tai nạn, nhưng nếu ăn năn sám hối thì từ nay sẽ không còn gặp tai nạn nữa. Con không biết ăn năn sám hối bao nhiêu mới đủ để khỏi bị tai nạn.
Ăn năn sám hối là mình xóa mình,
ăn nhiều, nhậu nhiều, dục nhiều là tự hủy hoại tâm thân, thì thần kinh không có ổn định, nó lừ đừ, lái xe dễ nguy hiểm lắm. Người ta biết nuôi dưỡng, ăn uống cái trật tự, cơ tạng điều hòa, thì đầu óc minh mẫn, làm sao có tai nạn nó xảy ra.
Câu hỏi thứ hai, bị accident có phải là dịp để giải trượt hay không?
Accident là cái nạn. Tại sao bao nhiêu người đi không đụng xe, mình đi đụng xe, cái kiểm lại cái nạn của chính mình.
Thưa thầy, và bây giờ lại có thêm một người muốn đặt câu hỏi, đó là cô Cúc. Xin mời cô Cúc lên.
Kính thưa thầy, thầy nói là nếu mà mình tu mà mình gặp những cái tai nạn đó thì đó là một cái dịp tốt cho mình phải không thầy?
Tai nạn là mình chưa mới gặp tai nạn. Người tu thanh nhẹ không có tai nạn gì. Thì ăn bậy mang bệnh đó là nạn đó. Ăn bậy mang bệnh là nạn.
Dạ, cũng ba là cách đây 5 ngày, 8 ngày gì đó, con có đi ra ngoài tiếp hạt, con đi cùng với một số bạn đạo để đi chơi. Nhưng mà khi mà con bước xuống cái bãi cỏ đó trời con cái, thì khi đó con bị té, cái đầu con ngã về phía trước. Khi nó, cái chấn nó mạnh quá thì khi đó cái đầu con ngã về phía sau, thì nó kêu một cái chết. Thì khi đó là con thấy cái cổ con nó bị đau, kéo đến cái dài đến ngày hôm nay. Con có đi bác sĩ và có uống thuốc và có xịt dầu, nhưng mà cũng thấy nó thiên giảm chút đỉnh thôi. Thì con thấy thầy nói như vậy là người mình không có trụ được cái tâm, thật ra nó bị như vậy hả thầy?
Mình không có hướng thượng, trong lúc mình đi đâu mình phải hướng thượng, mình nhớ niệm Phật. Trong lúc mình chưa đạt được cái gì thì mình phải nhớ cái tự quan để ban chiếu mình đi đâu nó được bình an. Mình đi có hướng về đời thì tự nhiên nó bị nạn. Nhưng mà con phải coi kỹ là coi chừng cái gân cần cổ, nó trịt một cái là khổ lắm.
Cảm ơn các cảm ơn.
Hỏi nạn là gì? Trả lời thưa nạn làm một sự việc không thể lường trước được, người tu cũng phải thọ nạn trước khi nhắm mắt, nhẹ hay nặng đó thôi.
Bởi vì công chuyện gì nó sẽ đến là nó sẽ đến. Người tu chúng ta là phối hợp với cộng đồng càng không vũ trụ. Nạn tránh ta thì ta đâu có tránh nạn, mà đi lo nạn làm gì? Là tu là nạn tránh ta. Nạn là gì? Nạn là trước, là tối, mà nó chỉ áp đảo trong lúc mình nuôi dưỡng bóng tối mà thôi. Còn ở đây mình nuôi dưỡng ánh sáng là nó phải tan. Nạn tránh người chứ không phải người tránh nạn, tôi nói lại một lần nữa. Nạn là gì? Là trượt, là tối tâm, thiếu sáng suốt. Bây giờ mình tu ổn định sáng suốt thì trượt nó không nhập nữa.
Hỏi những người tỷ phú tiền bạc đầy đủ có nạn không? Trả lời thưa, tiền càng nhiều thì nạn càng nhiều, dồn dập như sóng nhồi vậy. Hỏi nếu tu mà phải thọ nạn thì tu để làm gì? Trả lời thưa, người chân tu thì luôn luôn chấp nhận nạn tai, đức nhịn nhục lại càng được cao hơn, hiểu thiên luật thì xác phàm có nghĩa lý gì? Cho nên người chân tu ra đi rất sáng suốt và nhẹ nhàng, lúc sống phần hồn đi được thì lúc chết chẳng có lo âu.